Đế Bá, chương 364, Trung Châu Công Chúa, 3, Góc Chuyện Audio.com. Lão gia hỏa quả nhiên ghê gớm, ta biết ngay các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Thất Giả tiếp nhận linh vực không luân, cũng không khỏi vì đó vui vẻ, nói ra. Thứ này, ta là đang cần, vừa vặn giảm bớt thời gian ta đi Nam Thiên Thượng Quốc một chuyến. Ngựa đồng gào rít một tiếng, cùng Lý Thất Giả thập phần thân mật. Thấy một màn như vậy, không biết để bao nhiêu người đỏ mắt, linh vực không luân, truyền thuyết là Phi Dương Tiên Đế lấy chân ngôn của Không Thư một trong cửu đại bảo thư tế luyện thành bảo vật A, bảo vậy này không thua kém tiên đế bảo khí chút nào. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Giả, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đại hỉ, các nàng từ trên chiến xa nhảy xuống, Lý Sương Nhan vội vàng quan tâm nói ra. Công tử không có sao chứ, ta có chuyện gì chứ, Lý Thất Giả cười nhún vai, nói ra, giải quyết bọn hắn, một bữa ăn sáng mà thôi. Nhìn thấy Lý Thất Giả bình yên vô sự, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi thở dài một hơi, các nàng bị linh vực không luân đưa vào bên trong không vực, các nàng cho rằng là chết chắc rồi, mãi mãi cũng không ra được, không nghĩ tới tứ chiến đồng xa cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của các nàng, vậy mà từ bên trong không vực giết đi ra còn hàng phục linh vực không luân. Tứ chiến đồng xa, lúc này, Trung Châu công chúa lạnh lùng nhìn lấy đám người Lý Thất Giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Giả. Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều lấy lại tinh thần, xem xét Trung Châu công chúa đứng ở trên hư không, các nàng cũng không khỏi biến sắc, ngày đó thời điểm giao dịch các nàng cũng gặp Trung Châu công chúa, không nghĩ tới, hôm nay lại gặp được Trung Châu công chúa. Hắn không có nói cho các ngươi biết sao? Trung Châu công chúa nhắm mắt lại, lúc này lại nhìn lấy Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều, nói ra. Hắn là lừa đảo thâm trầm nhất thế gian, cẩn thận có một ngày các ngươi bị hắn lừa bán mất, ngay cả hắn là ai cũng không biết. Nghe được Trung Châu công chúa nói, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cũng không khỏi nhìn Lý Thất Giả, lại nhìn Trung Châu công chúa một chút, thần thái của Lý Thất Giả có chút xấu hổ, gượng cười vài tiếng, không nói lời nào. Lý Thất Giả thái độ như vậy, để Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Trung Châu công chúa nói công tử của các nàng là lừa đảo. Mặc dù ngày đó giao dịch chí bảo Trung Châu cổ quốc, nhưng mà song phương đều là dưới tình huống ngươi tình ta nguyện giao dịch. Việc này Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều đều cảm thấy cổ quái, nhưng mà Lý Thất Giả không nói gì, các nàng cũng sẽ không đến hỏi. Một tràng đại chiến kết thúc, ở dưới Lý Thất Giả cố ý tính toán, chiến tử không chỉ là Nam Thiên Thiếu Hoàng, ngay cả Lão Bất Tử có thể nói nghịch thiên của Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc đều chết thảm, cuối cùng Thanh Huyền cổ quốc đệ bát tổ quét ngang thiên hạ, có thể nói vô địch thủ cũng như nhau hôi phi yên diệt. Kết quả như vậy thật sự là làm cho người ta rợn cả tóc gáy, lúc này toàn bộ bến đò Minh Hà đều yên tĩnh đến đáng sợ. Lúc này, bất luận là truyền thừa nào, bất luận là môn phái nào, bất luận là trưởng môn hoàng chủ nào, hay là Lão Bất Tử chôn xuống nhiều thời đại, trong lòng cũng sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, tên tiểu quỷ này mặc dù đạo hạnh cạn, nhưng mà so với Vương Hầu chân nhân thậm chí là cổ thánh còn đáng sợ hơn, một thân mang hai môn tuyệt thế vô địch chi thuật đáng sợ hơn không? Góc Chuyện Audio.com. Phải hắn có được thiên mệnh bí thuật, không phải hắn tu luyện vô thượng tiên thể thuật, đáng sợ nhất là hắn tính toán. Lấy đạo hạnh mà nói, bất luận tiểu quỷ này tu luyện thiên mệnh bí thuật cũng tốt. Tu luyện vô thượng tiên thể thuật cũng được, căn bản là không có cách cùng Thanh Huyền cổ quốc đệ bát tổ so sánh, đối mặt loại vô địch như Thanh Huyền cổ quốc đệ bát tổ này, tiểu quỷ này là như sâu kiến, một tay liền có thể bóp chết. Thậm chí có thể nói, lấy đạo hạnh mà nói, đám người Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô muốn chém hắn cũng không phải một việc khó. Nhưng mà vào hôm nay, hắn lại chém Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô, thậm chí là tiêu diệt Đại Thần Ma, Hiền Vương Huyền Tôn dạng Lão Bất Tử này. Mượn thể ma chi kiếp, mượn địa phủ lôi phạt giết sạch Giang Tả Lục Hoàng, Nam Thiên Hộ Đô tiêu diệt Đại Thần Ma, Hiền Vương Huyền Tôn. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền cổ quốc đệ bát tổ cũng như cũ nằm trong tính toán của hắn, những thế hệ vô địch đã từng quét ngang một thời đại này, cuối cùng thành kẻ đáng thương cho người độ kiếp, thành công cụ để hắn độ kiếp. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu người đều run rẩy một chút. Trong nội tâm sợ hãi, tiểu quỷ này quá tà môn, rõ ràng mới 15-16 tuổi mà thôi, lại như là lão hồ ly đa mưu túc trí. Hắn vẫn luôn là đang trấn áp thể kiếp, chờ chính là cơ hội này. Bảo trụ thánh tử làm hoàng thể đại thành, ánh mắt không khỏi trở nên băng lãnh, thì thào nói. Trong lòng hắn cũng không khỏi vì đó phát lạnh, hắn vượt qua thể kiếp, biết thể kiếp càng sớm độ lại càng dễ dàng vượt qua. Nhưng mà Lý Thất Giả rõ ràng cố ý chấn áp thể kiếp. Nói không chừng hắn chờ liền là Minh Hà ra, hắn muốn là lợi dụng Minh Hà chi thủy. Nghĩ tới chỗ này, bảo trụ thánh tử cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi, tiểu quỷ này tuyệt đối là kình địch cả đời của hắn. Sau khi hết thảy dàn xếp lại, cửu thánh yêu môn Xích Vân từ một góc của bến đò Minh Hà xông ra, sau khi đi tới, đối với Lý Thất Dạ thấp giọng nói ra. Lý công tử, chư lão của Chiến Thần Điện muốn gặp ngươi. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Lý Thất Dạ nhiều một cái, nhưng mà trong nội tâm sợ hãi, đối với Lý Thất Dạ vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi một trận chiến kia, hắn một mực tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác Lý Thất Dạ thật là đáng sợ, vậy mà tính kế Giang Tả Thế Gia, Nam Thiên Thượng Quốc dạng lão bất tử này. Thời điểm ánh mắt của Lý Thất Dạ quét qua, trong lòng của hắn cũng không khỏi sợ run cả người. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu theo Xích Vân mà đi. Tại bến đò Minh Hà có một khúc sông bãi cát, ở cuối khúc sông, chính là loạn thạch mọc thành bụi, chư lão của Chiến Thần Điện đang ẩn vào nơi này, bọn hắn ở chỗ này bày ra trận thế, thành lập doanh địa, xa xa cô lập tu sĩ môn phái khác. Lần này táng vào U Minh Thuyền, so sánh với những đại giáo cương quốc khác, Chiến Thần Điện xem như cự phách lại có vẻ vô cùng điệu thấp, bọn hắn không có chút tư thái rêu rao nào, không hề nghi ngờ, lần này Chiến Thần Điện muốn táng nhập người vào U Minh Thuyền là thập phần trọng yếu, thậm chí là địa vị kinh thiên, bọn hắn cũng không hy vọng có người đoán được Chiến Thần Điện bọn hắn chôn xuống là người nào. Trên thực tế, đối với Chiến Thần Điện mà nói, lần này chôn xuống người liên quan đến toàn bộ Chiến Thần Điện bọn hắn hưng suy, cho nên Chiến Thần Điện không thể không cẩn thận. Ở trong doanh địa, góc truyện audio.com, chư lão Chiến Thần Điện đều ngồi trên mặt đất, toàn bộ đều là thuần một sắc, áo đen mũ dài, che khuất toàn thân, để cho người ta đều thấy không rõ diện mục. Cách chương.